Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, chúng tôi đến nhà này vào lúc 5 giờ chiều nay. Lúc đó chỉ có một hai Phật tử tới sớm hơn. Một trong các vị đó có hỏi như thế này là: hôm nay thầy sẽ chia sẻ về đề tài gì? Chúng tôi trả lời là sẽ chia sẻ một vài ý niệm về con đường an lạc. Vì Phật tử đó mới hỏi rằng là nếu ai cũng gieo trồng phước báo đó, làm lành thì chắc chắn có an lạc. Bản chất của sự an lạc đó, nó là kết quả của sự thực tập. Những hạt giống về nhân từ chỉ là một trong những điều kiện để dẫn đến sự an lạc thôi. Nếu không có sự huấn luyện về tâm thì sự an lạc sẽ khó có thể đạt được một cách đúng nghĩa của nó. Lánh giữ đó thì chưa được phước báo, chỉ là một con đường để hạn chế một cách tối đa tất cả những nghiệp quả xấu ở trong cuộc đời. Còn làm lành đó, thì có được phước quả. Giữa làm lành và sự an lạc đó, nó có thể có một khoảng cách. Do đó bên cạnh sự làm lành, lánh giữ đó, thì các hành giả cần phải thực tập con đường chuyển hóa tâm linh. Gia chủ của đạo tràng này có pháp danh rất hay là An Hạnh. 2 năm trước chúng tôi đã chia sẻ về các ý nghĩa của an lạc hạnh ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ thêm những điều mà buổi pháp thoại lần trước chưa có gì phân tích, và các dữ liệu sẽ được rút ra từ tác phẩm Lời Phật Dạy, tức là kinh Pháp Cú, được xem như là danh ngôn tâm linh, danh ngôn Phật dạy. Trong kinh Pháp Cú đó thì phẩm thứ 15 gồm có 12 bài kệ, bắt đầu từ bài kệ 197 và kết thúc vào kệ 208. 12 bài kệ này nói về các phương diện thực tập để giúp cho chúng ta đạt được sự an lạc. An hạnh tức là hạnh an lạc. Tất cả các hành giả tại đây đều là những người đang thực tập an hạnh, tức là gieo trồng các phước báo, tu tập các pháp môn, và đây chính là hạt giống, là nguyên nhân căn bản để dẫn đến sự an lạc. Do đó để có được sự an lạc đó, thì cái phần hạnh, tức là thực hành hay là hành trì đó, đóng vai trò quan trọng nhất. Làm phước báo chỉ có thể tạo ra phước báo. Nếu là phước báo không đúng cách đó, thì quả phúc có nhưng mà hạnh phúc và an lạc lại không. Là bởi vì trong lúc làm phước báo, thỉnh thoảng có số người trong chúng ta đã đánh mất cái tâm Bồ Đề, hoặc là không quan tâm đến tâm Bồ Đề, hoặc là bị tác động chi phối của cái phần danh vọng, cho nên các Phật sự như thế đó đã không chuyển hóa được tâm thức của người hành trì trong lúc đang làm các phước báo này. Chính do vậy mà mỗi khi các lời thị phi đến đó, thì nỗi khổ niềm đau có thể trỗi dậy với người đó. Do đó chúng ta thấy rằng là bản chất của sự an lạc đó, nó gắn liền với sự thân bằng cảm xúc, chuyển hóa tất cả những bận nhơ của tâm, thanh lọc hoàn toàn tất cả những ảnh hưởng tiêu cực của nó từ nhiều góc độ khác nhau. Mỗi một bài kệ ở trong phẩm an lạc này dạy chúng ta về một phương cách hành trì để có được an vui. Trong tiếng Pali đó thì phẩm này có tên là Sukha Vaga. Sukha là an lạc, là hạnh phúc. Ở trong tiếng Pali thì một chữ Sukha đó nó có nhiều nghĩa khác nhau. Còn trong tiếng Việt đó thì hạnh phúc là cấp độ thấp và an lạc là cấp độ cao. Hạnh phúc thuộc về các giác quan khi mà bản chất của nó được thỏa mãn, đáp ứng lại các nguyện vọng mong cầu của con người. Ví dụ mắt xem những bộ phim hình ảnh màu sắc rồi hợp gu, cho nó tạo ra một cái phản ứng hóa học ở trên bộ não, làm cho mình có cảm giác hớn hở, hăng hoan, vui mừng, thích thú. Cho đó được gọi là hạnh phúc của mắt. Lỗ tai thì nghe các loại âm thanh, mũi thì ngửi các mùi, lưỡi thì nếm các vị, thân xúc chạm, ý đó thì liên tưởng đến tất cả những ý niệm. Thế giới của sự tiếp xúc giữa các giác quan và đối tượng trần cảnh của nó đó sẽ mang lại những cái phản ứng hoặc là hớn hở thích thú, hoặc là kháng cự chống đối. Sự hợp gu đó dẫn đến thích thú đó có thể dẫn và kéo theo thái độ tâm trí của lòng tham, rồi từ đó có thể có khuynh hướng tư hữu hóa, chiếm hữu hóa nó. Các tranh chấp ở trong cuộc đời nó thường phát xuất từ cái lòng tham được tư hữu hóa. Còn đối với những đối tượng mình không thích đó, thì dẫn đến thái độ không hài lòng, chán nản, thất vọng, hoặc là không muốn gặp, không muốn nghe, không muốn thấy. Cho nên dẫn đến tiến trình loại trừ lẫn nhau, do đó bản chất của nó thuộc về lòng sân. Như vậy là khi thế giới của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với các đối tượng của nó đó, thì hoặc là lòng tham phát sanh, hoặc là lòng sân phát sanh. Sống với cái môi trường mà sự phát sanh của lòng tham, lòng sân nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ đó, đôi lúc chúng ta không để ý. Thì khi mình làm phước báo mà mình không chuyển hóa được hai cái khuynh hướng như vừa nêu đó, thì chúng ta chỉ có phước quả thôi, chứ không có an lạc. Rồi do đó đó, việc nghiên cứu phẩm này đó, nó lại có một ý nghĩa rất là quan trọng. Chia sẻ phẩm này như là một trong những điều để nhắc nhở rằng là tất cả những người Phật tử phải là một người an hạnh, tức là người đang hành trì cái hạnh an vui. Câu 197 dạy rằng là thật là sung sướng khi chúng ta sống không có quán thù, ở trong môi trường quán thù. Giữa những người quán thù, ta sống không quán thù. Bài kệ này đưa ra gồm hai nội dung. Nội dung là trong một môi trường, hoàn cảnh, điều kiện, nơi mà lửa dữ, đạn to, hận thù nó đã có dây mơ rễ máu với quá khứ, liên hệ đến ý thức hệ, chính trị, tôn giáo, quan điểm, học thuyết, sự khác biệt về phong tục, tập quán, văn hóa vùng miền, gần hơn nữa là cá tánh giữa con người với nhau, có thể tạo ra vô vàn và các hoạt động của sự thù hận. Mà trong môi trường như thế đó mà mình có thể vẫn sống với một cái tâm rộng lượng, tha thứ, bao dung, để cho sự thù hận không bám víu vào cõi tâm của mình là một điều rất là hạnh phúc. Vế thứ hai của bài kệ này để dạy rằng là có thể chúng ta may mắn vượt qua được những cái môi trường hoàn cảnh với sự khắc nghiệt của hận thù, nhưng hàng ngày, hàng giờ hoặc là thỉnh thoảng chúng ta buộc phải tiếp xúc với những con người mà lòng của họ đã chất đầy sự thù hận, thì việc vượt lên trên được sự thù hận mà không bị ảnh hưởng tiêu cực từ tác động thù hận của những người mình tiếp xúc ấy, lại là điều khó hơn và là hạnh phúc hơn. Tất cả những người Việt định cư tại Hoa Kỳ và những nước phương Tây sau năm 75 đi theo con đường vượt biên, thì ít nhiều tất cả những cái cảm giác thù hận đều có mặt. Có mặt bằng cách thức này hay là bằng cách thức khác. Ba lần vào năm 2004, 2005 và lần thứ ba này là 2007, chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc khoảng gần 100 ngôi chùa, chia sẻ các pháp thoại tại các ngôi chùa này, gặp gỡ rất nhiều tăng ni và Phật tử khác nhau. Thì mỗi khi mình tiếp xúc đó thì mới thấy rất rõ là những sự thù hận đó nó có ở nhiều cách thức lắm. Vào trong các cái trang web hoặc là đi vào trong các diễn đàn của người Việt Nam đó, lửa của sự thù hận nó có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Chúng tôi có hai trang web đạophatnganay.com và tusachphathoc.com. Cho nên mỗi ngày dù có muốn hay không muốn đó, có khoảng chừng 30 các email từ các diễn đàn khác nhau ta gửi về cho mình như là một tặng phẩm. Đọc vào các email đó đó thì chúng ta thấy là sự thù hận trong và ngoài nước trước và sau năm 75 đó nó dâng lên cao lắm. Và là một người đi từ nước Việt Nam ra, mang quốc tịch Việt Nam, thì mình lâu lâu cũng bị trúng miễn. Người ta tặng rất nhiều các chiếc nón, phần lớn là nón cói. Mình không muốn nhận, người ta cũng tới nhiệt tình mà đưa. Thỉnh thoảng các cái email từ các diễn đàn quá nhiều lửa của sự thù hận gửi đến đó, thì chúng tôi có yêu cầu là xin quý vị hoan hỷ đừng gửi những email này đến chúng tôi. Thì sự thù hận đó lại càng gia tăng. Họ nói bộ ông là cái nón cói đó, tại sao ông phải sợ không dám đọc những email này. Trong khi đó chúng tôi không hề nói là mình sợ hay là không dám sợ đọc những email, mà mình chỉ nói rất đơn giản rằng là mình không có thời giờ để đọc hết các email, cho nên phải đọc các email nào nó liên hệ đến các Phật sự đó, để mình giải quyết, để mình có thể giúp ích cho người này người kia. Thì sự thù hận lại càng gia tăng. Chuyến hành đạo của Thiền sư Thích Thanh Từ cách đây vài năm là đi giữa những làng tên mũi đạn, mà bản chất không phải vì người ta có ác kiến, có ác cảm hay là thành kiến với Thiền sư Thích Thanh Từ, là vì ta có một cái thù hận nào đó với cái môi trường hoàn cảnh mà Thiền sư Thích Thanh Từ sống. Cho nên từ trong nước đi ra như vậy đó, thì tự động đó, cái cộng nghiệp chung từ cái môi trường mà vốn nó đã có sự thù hận trong quá khứ do hai ý thức hệ chính trị khác nhau đó, đã làm cho trong và ngoài đó khó có thể ngồi lại với nhau. Chuyến về của Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong năm 2005 và 2007 đó, là những người ở trong nước thì chúng tôi thấy rằng là nó có rất nhiều giá trị đóng góp. Đứng từ phương diện Phật Pháp đó, thì nó đã khai thông được rất nhiều cái bế tắc mà phần lớn các giới tri thức và những người chưa có cơ hội tìm hiểu Đạo Phật trong vòng mấy chục năm trở lại đây đó, sẽ nhìn thấy được một Đạo Phật rất là trẻ trung, rất mới, rất hiện đại, rất là tri thức, rất là khoa học, qua cách thức giảng giải phân tích của Thiền sư Nhất Hạnh. Và từ đó đó họ đã có cái nhìn thay đổi hoàn toàn, vì nền dân học của Việt Nam có nhiều cách mô tả về bản chất của Đạo Phật và hình ảnh của các nhà sư rất là bi quan, ảm đạm, yếm thế, chán trường, thất vọng và phần lớn là thất tình. Ví dụ như là chuyện sải vải của Phan Chu Trinh, rồi chuyện tình Lan và Điệp của nhóm Từ Lực Dân Đoàn, hay là những bài thơ về sư Hổ Mang của Hồ Xuân Hương, và nhiều câu ca dao có ác kiến và thành kiến với Phật giáo và các hành giả Phật giáo nói chung. Chúng ta thấy rất rõ rằng là bản chất của Đạo Phật nó thích hợp với giới trí thức, như cái con đường hành đạo của Phật giáo Việt Nam trong rất nhiều năm qua đó bị ảnh hưởng một cách trực tiếp từ nền văn hóa, phong tục, tập quán, tôn giáo của người Trung Hoa, và đặc biệt là của Đạo Khổng và Đạo Lão. Cho nên rất nhiều yếu tố không thuộc về Phật giáo đã được nhập cư lậu vào trong Đạo Phật. Sự nhập cư lậu đó nó đi bằng nhiều ngõ ngách của văn hóa và phong tục tập quán, cho nên phần lớn quần chúng Phật tử không phân biệt được ranh giới của cái sản phẩm original và cái sản phẩm local, sản phẩm giá bên hông chợ lớn đó, cho nên tưởng rằng là hai sản phẩm này là một. Cho tiến trình của sự nhập cư lậu về văn hóa của các đạo Trung Quốc vào trong đạo Phật đó, nó làm cho quần chúng nhìn đạo Phật như là những sản phẩm tâm linh không có giá trị. Chuyến về của thiền sư Hạnh đã khai thông được cái đó. Giới trẻ đã đến với đạo Phật nhiều hơn vì thấy rất rõ rằng là họ có thể đưa vào các cái kỹ năng trị liệu tâm lý, con đường đạo đức và tâm linh của Phật giáo để giải quyết các bế tắc, các vấn nạn không chỉ của bản thân họ, của xã hội, cộng đồng và của toàn thế giới. Nhưng mà chuyến về như vậy đó thì thường bị luôn cả làng tên mũi đạn từ trong nước lẫn nước ngoài. Ở trong nước đó thì vẫn còn dè dặt và sợ hãi thì sẽ nhất hạnh như là cái bóng ma của CIA. Trong khi đó ở hải ngoại thì nhìn thì sẽ nhất hạnh là cộng sản. Và vì nhìn nhận như thế cho nên là cả hai bên cùng tấn công. Bên ngoài tấn công theo cái thế bên ngoài và bên trong tấn công theo cái thế bên trong. Do đó là Phật giáo Việt Nam mình đã nhiều năm qua ở trong cái môi trường của chiến tranh, hận thù tăng tốc đó, cái sự gieo rất hận thù nó đã có mặt ở mọi nơi. Mỗi khi có một chất xúc tác nào nó liên hệ đến cái môi trường tạo ra sự hận thù đó, vốn có gốc rễ của quá khứ, thì các hận thù này bắt đầu trỗi dậy và sống rất là mãnh liệt. Ngày 30 tháng 4 đó thì ở trong nước là ăn mừng, ở hải ngoại đó thì là ngày quốc hận. Chúng tôi cho rằng là đến cái ngày đó thì bên trong cũng không nên ăn mừng, mà bên ngoài đó cũng không nên biểu tình chống đối, để chúng ta có cái cơ hội làm bớt cái lửa hận thù, lửa bế tắc. Những chuyện nó thuộc về quá khứ đó hãy nên để cho nó đi qua, thì lúc đó chúng ta mới có thể buông bỏ được. Tinh thần của Phật giáo dạy chúng ta là hãy vượt lên trên những bế tắc của quá khứ. Nhưng các nhà chính trị thì lại không muốn như thế. Họ muốn hoặc là chúng ta phải đứng về phía bên này hay là phía bên khác, chứ không bao giờ được quyền đứng trung lập giữa hai bên. Thiết lập liên minh với một phía là đồng nghĩa là mình tạo lửa hay là tặng dầu cho lửa đó được bốc cháy về phía đó đối với cái phía còn lại. Và như vậy thì cái cộng nghiệp của hận thù đó nó sẽ được bốc cháy, nó thiêu đốt, nó tàn rụi và nó hủy hoại sức sống của những người Việt Nam. Khi mà con đường của Phật giáo dạy chúng ta khuynh hướng và thái độ đi vượt lên trên hai cái loại lửa và đạn như thế này đó, thì chúng ta sẽ bị cả hai bên kết án. Các nhà chính trị đó họ có quyền làm việc đó, vì ý thức hệ chính trị là như vậy, chỉ muốn độc tôn về đảng phái của mình. Còn các nhà Phật học và các nhà tâm linh đó, thì dạy con đường hòa bình. Do đó đứng trước các nguyên nhân và sự kiện của chiến tranh đó, thì các nhà Phật học và tâm linh Phật giáo đó nhìn đến một cái giải pháp hòa để cho chết chóc, tang thương, hận thù nó không có mặt ở trên đất nước Việt Nam và bất cứ nơi nào trên thế giới này. Và do đó những hoạt động như vậy đó sẽ khó có thể được các đảng phái chính trị chấp nhận. Do đó ở trong một cái môi trường hận thù như vậy mà mình dám cắt tiếng nói của không hận thù, đi ngược lại với các cái khuynh hướng tâm lý của sự hận thù đó, nó là một cái bản lãnh vô ý rất là cần thiết mà các hành giả Phật giáo cần phải phát huy. Những người đi theo Phật giáo nhưng nếu không hiểu rõ những lời kinh pháp cú và các bài kinh khác Đức Phật dạy đó thì có thể trở thành là người tiếp tay cho hận thù. Chúng tôi đã có mặt tại Úc và Hoa Kỳ và đi phần lớn các ngôi chùa tại đây đó, thì chùa nào cũng bị buộc treo cờ của chính thể Việt Nam Cộng Hòa, và chùa nào không treo đó thì bị biểu tình, vì cái môi trường hận thù như vậy nó nhiều quá, cho nên chùa nào không treo đó thì bị kết án là nón cối, và do đó khó hoạt động, khó làm đạo, khó hành trì, Phật tử quần chúng ngại ngùng không dám đến, và do vậy cái ngôi chùa đó vài tháng phải đóng cửa. Do vì sợ hãi trong cái môi trường hận thù như vậy đó, rất nhiều chùa đã phải chiều theo ý kiến của một số những con người sống ở trong hận thù, và do đó họ đã đưa hận thù vào trong đạo Phật và lại nghĩ rằng đó như là một cái điều rất là đúng, và chùa nào không làm đó sẽ bị chống đối và tặng những chiếc bánh cối. Rất nhiều người thấy cái việc đó là sai nhưng mà không mạnh dạn nói, vì nó là bị gán ghép rằng đây là người nón cối. Thì cứ như thế mà cái phong trào như vậy nó tồn tại trong vòng mấy chục năm. Nhưng cũng rất là may mắn, có khoảng 40% các ngôi chùa không theo bất kỳ một giáo hội nào, tại Mỹ và tại Úc, không hề treo bất kỳ một lá cờ nào ngoài lá cờ Phật giáo. Chúng tôi cho rằng là thái độ như vậy đó rất là phù hợp với đạo Phật, vì đạo Phật không chủ trương đứng về phía bất kỳ một chính thể nào. Đạo Phật chỉ chủ trương chúng ta là ơn tổ quốc, là một trong bốn trọng ân. Còn ý thức hệ chính trị của quốc gia trong một giai đoạn lịch sử đó, người Phật giáo không đi theo, không bị cưỡng chế hay là ảnh hưởng từ góc độ này hay là góc độ khác. Do đó, dầu là ở trong nước hay là ở nước ngoài đó, chúng ta cũng không nên treo cờ các ý thức hệ chính trị, vì làm như vậy là chúng ta đã đưa chính trị vào trong đạo Phật, mà vốn đạo Phật không bao giờ song hành với chính trị. Đưa chính trị vào trong đạo Phật là làm lũng đoạn đạo Phật, đưa đạo Phật vào trong chính trị là làm lũng đoạn chính trị. Sự can thiệp của chính trị vào trong đạo Phật hoặc là đạo Phật vào trong chính trị đều là cách thế làm cho hai bên bị lũng đoạn lẫn nhau. Và do vậy đó, Phật giáo cần phải có cái nhìn và những cái ứng xử mang tính cách độc lập, khỏi các ý thức hệ chính trị hoặc là nón cối hay là nón sắt. Bài kệ này nó rất là thâm thúy, là bởi vì với thứ hai nó nói lên chúng ta rằng là cái môi trường của hận thù đó, nếu không có con người hận thù thì môi trường đó sẽ được dập tắt. Và trên thực tế đó thì giữa con người và môi trường nó có mối quan hệ hai chiều. Người hận thù có mặt ở đâu đó thì môi trường đó dù có bình an cũng trở thành môi trường của hận thù. Môi trường hận thù đó đó nếu không được chuyển hóa thì con người không có hận thù sống ở trong môi trường đó, đó thỉnh thoảng vẫn có thể bị ảnh hưởng, tác động, chi phối ở phương diện này hay là phương diện kia. Cho nên từ con người cho đến môi trường đều trở nên nóng, vì có thể bị phỏng bởi cái lửa hận thù hoặc là bị cháy hay là chết ở trong lửa hận thù này. Và Đức Phật xác quyết rất rõ rằng là thật là hạnh phúc nếu chúng ta sống vượt lên trên hận thù ở trong môi trường hận thù và không bị ảnh hưởng hận thù khi mà giao du tiếp xúc với những con người có chất liệu, có khuynh hướng, có hành động hận thù. Do đó là những người Phật tử thì chúng ta phải ý thức đây là một chân lý, bởi vì ý thức hệ chính trị chỉ tồn tại một khoảng thời gian vài chục năm, vài trăm năm, ngàn năm là cùng. Còn Phật Pháp là muôn đời, Phật Pháp không nên bị lệ thuộc vào bất kỳ một ý thức hệ chính trị nào. Đây là tinh thần Phật dạy. Chính Đức Phật Thích Ca ngày xưa đã thấy rất rõ cái giới hạn của ý thức hệ chính trị, cho nên Ngài đã không kế thừa ngôi vua để trở thành một nhà chính trị, từ bỏ nó như là một cái đôi dép rách, một chiếc áo cũ, không hề có một tiếc nuối nào. Tìm kiếm con đường tâm linh, rời đây mây đó, học tập, tu luyện theo rất nhiều vị tâm linh lúc bấy giờ, nhưng cuối cùng đều thấy vô hiệu quả. Rồi Ngài mới tìm ra con đường trung đạo để mà đi. Và nhờ con đường trung đạo đó, Ngài đạt được sự giác ngộ và được chúng ta tôn xưng là bậc giác ngộ. Do đó là làm thế nào để cho Phật giáo đừng bao giờ bị dính vào những cái này. Đứng từ góc độ Phật học, chúng tôi xin đề nghị rằng là các ngôi chùa không nên treo bất kỳ một lá cờ nào trong phạm vi ngôi chùa của mình, huống hồ là trên chánh điện. Cũng đừng để cho bất kỳ một cái bài quốc ca nào, dù của Việt Nam Cộng Hòa hay là của xã hội chủ nghĩa, được cắt lên tiếng hát ngân vang trong chính điện, vì trong chính điện đó chỉ có những lời tán dương Tam Bảo mà thôi, tán dương hòa bình, tán dương hạnh phúc, tán dương đạo đức, tán dương tâm linh. Và chúng ta phải giữ cái truyền thống mấy ngàn năm của Phật giáo, nó trải dài cả rất nhiều châu lục khác nhau. Cái biến cố chiến tranh của Việt Nam đã làm cho lửa của hận thù, môi trường hận thù, con người hận thù có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Và vì sợ bị gán ghép tặng cho những chiếc nón mà vốn mình không thích, mà người ta đã bất đắc dĩ phải làm chiều theo ý kiến của một số rất ít những con người không rõ được đạo Phật, vì nhiệt tình mà cuối cùng trở thành là phá hoại đạo Phật. Do đó có bản lĩnh sống hoài hòa ở trong hận thù và không bị ảnh hưởng của những con người hận thù đó là niềm hạnh phúc lớn nhất mà Đức Phật đã nêu ra ở trong cái phẩm an lạc này. Đó là cái điều kiện số 1 của con đường hạnh phúc. Bài kệ 198 dạy rằng là hạnh phúc lớn nhất khi chúng ta sống không có bệnh tật giữa những người bệnh tật, và ở trong môi trường bệnh tật đó chúng ta sống một cách có sức khỏe và an lạc. Cái mối liên hệ giữa môi trường và sức khỏe của con người được nêu ra đây là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Đất nước Hoa Kỳ và nhiều đất nước phương Tây đã thấy rất rõ về ảnh hưởng tích cực của môi trường đến sức khỏe, tuổi thọ và hạnh phúc của con người, cho nên các khu vực cư dân đều trồng các cây xanh. Bên cạnh các thành phố có cư dân đó thì có hàng loạt các rừng cây xanh và được bảo hộ một cách rất là an toàn. Chứ tôi cho rằng đó là một cái chính sách rất là đúng đắn. Ngoài cái ảnh hưởng tích cực về phương diện sức khỏe đó, thì môi trường cây xanh đó nó còn là môi trường tâm linh. Ngày xưa các ngôi chùa của Phật giáo được gọi là Đại Tùng Lâm, tức là cái môi trường của đại rừng. Tùng Lâm là rừng cây lớn. Và do đó trong các ngôi chùa đều có cái không gian rừng cây xanh được bố cục, trang trí, sắp xếp từ màu sắc cho đến vị trí và ý nghĩa biểu tượng của các loài cây, các loài hoa được trưng trồng ở trong khu vực của Đại Tùng Lâm này đều mang biểu tượng của tâm linh. Vào các cái vườn Trung Quốc, chúng ta thấy là cái văn hóa tâm linh và văn hóa địa phương của người Trung Hoa được hòa quyện với nhau là một. Vào các cái vườn của Nhật Bản, chúng ta thấy là bản sắc văn hóa tâm linh của Phật giáo chiếm 90%. Ở đất nước Hoa Kỳ này đó, có vài chục thành phố lớn có các cái vườn Nhật với các tên gọi khác nhau, Japanese Tea Garden hoặc là Friendship Garden hay là Japanese Garden, như là một cách thức để giới thiệu văn hóa Phật giáo, văn hóa tâm linh. Các vườn cây của người Hoa Kỳ, người phương Tây nói chung đó, nó có cấu trúc rộng, thoáng, lớn, vĩ đại, nhưng về mỹ thuật nó không cách nào bằng được các vườn của Nhật Bản. Cái tính cách của mỹ thuật phương Tây là ngang ngay sổ thẳng, trong đó của người Nhật Bản đó uốn lượn, quanh co, ram màu, sắc thái, bố cục, vị trí, phương vị, địa dư, cao thấp. Và mỗi thứ như vậy không phải là một sự tình cờ, đều là một sự sắp đặt, mang ý nghĩa của triết lý Phật giáo rất là lớn. Do đó, dấn thân và cống hiến bằng cách là tặng cho cuộc đời những cái chiếc vườn Nhật như vậy đó, là chúng ta đang tặng cái văn hóa tâm linh của Phật giáo đến cho những người chưa từng biết cái văn hóa này. Có mặt ở trong một cái vườn Nhật hay là Đại Tùng Lâm của Phật giáo theo truyền thống đó, thì tâm trần của mình nhẹ buông, mọi não phiền, khổ đau, tật ách, những điều không như ý, bất hạnh, khó khăn, bế tắc ở trong cuộc đời đó sẽ được dẹp qua một bên. Do đó đó là ở trong các Đại Tùng Lâm ngày xưa đó, một ngày như vậy thường có 2 buổi thiền hành sáng và chiều. Và trong 3 tháng hè đó thì còn có thêm bữa thực hành sau những cái bữa cơm, một mặt hỗ trợ cho sức khỏe, một mặt khác như là một phương tiện hành trì. Sống ở trong một môi trường có rất nhiều bệnh tật, như là những nước nghèo khó ở châu Á, bao gồm Việt Nam, mà mình vẫn có thể duy trì được sức khỏe là một chuyện phước báo rất là lớn. Bởi vì tại đây đó, cái vệ sinh môi trường không được đảm bảo, bao nhiêu là chất ô nhiễm do công nghệ hóa hiện đại của các nước phương Tây, do sự khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách cạn kiệt, do về ý thức xã hội cộng đồng của người dân còn quá thấp, cái chế độ sinh hoạt, phương tiện ăn uống, cách thức nấu nướng và các phương tiện trồng các loại cây cũng như là nuôi các loài súc vật để phục vụ cho sự sống của con người đó, không đảm bảo được cái tính cách vệ sinh. Cho nên ai cũng mang ở trong cơ thể của họ nhiều mầm mống của bệnh. Và có nhiều người đó không có bệnh nào không có. Do đó trong một cái cộng nghiệp với môi trường tiêu cực như vậy mà vẫn giữ được sức khỏe do tập luyện, do hành trì, do thiền hành, do kinh hành, do buông xả đó, để tạo ra được cái giá trị an vui là một điều rất là quý báu. Ở trong kinh A Di Đà thì có một câu mà giá trị của sự hành trì của nó rất là cao mà đôi lúc chúng ta không để ý, tức là vào một buổi sáng các vị cư dân thánh giả tịnh độ đó, sau khi dùng sáng xong rồi đó thì các ngài không bao giờ ngồi một yên một chỗ. Các ngài sẽ đi 10 phương trời, làm vô số các công đức, được diễn tả qua cái câu là hái hoa cúng dường 10 phương chư Phật. Cái hoa đó là hoa công đức, tức là những việc làm phước báo, dấn thân phục vụ xã hội một cách rất là cụ thể, như đẹp giống như là các loài hoa. Sau khi làm xong rồi đó thì trở về lại cực lạc, rồi ăn trong tỉnh thức, ăn xong rồi kinh hành từng bước thảnh thơi, phạn thực kinh hành. Như vậy là dầu chúng ta ở những cái nhà san sát townhouse với nhau, cái môi trường không gian cây xanh không có nhiều, nhưng mà nếu mình biết cách đó, thì mình vẫn có thể tạo sức khỏe trong những cái điều kiện mà môi trường nó vốn có thể làm thương tổn và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Và do vậy đó là những người tại gia nên cố gắng thực tập theo lời Đức Phật mô tả trong kinh A Di Đà, tức là sau cái buổi cơm chính đó, buổi trưa hoặc là buổi chiều, ăn xong rồi đừng có coi tivi liền, dù có ghiền tivi cỡ nào đi nữa cũng ráng mà dành ra 20 phút phản thực kinh hành. Thì lúc đó đó sức khỏe chúng ta được đảm bảo. Nhiều người không để ý cái này, rồi cứ ăn tha hồ, ăn xong rồi nằm ngủ hay là ngồi xem tivi, rồi sau này bệnh tật rồi mới đi đến bác sĩ. Ở thế giới phương Tây này đó, lao động là vinh quang, lang thang thì không có chết đói, có chế độ ăn xin bảo trợ. Nhưng mà đó bệnh một cái rồi đó thì nhà tan cửa nát như chơi. Mỗi mắt cơm sơ sơ cũng tốn khoảng từ 6 cho đến 10 ngàn Mỹ Kim. Trong khi đó ở Việt Nam chỉ có khoảng chừng 100 đến 200 đô là cao rồi. Vào nằm bệnh viện khoảng chừng 5-6 ngày, 50 cho đến 100 ngàn Mỹ Kim là thường. Do đó là cái tiền nó bị tiêu hao ở trong các phương tiện và tiện nghi cho sức khỏe đó, nhiều hơn là sự chi tiêu cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tức là sự tiêu thụ của con người. Do vậy giữ sức khỏe là điều rất là quan trọng. Mà muốn giữ sức khỏe đó không phải do cầu nguyện mà có, mà Đức Phật dạy là phải phạn thực kinh hành. Có người thì thích thể dục thể thao, cái đó nó thoải mái, nó không có gò bó thì cũng có sức khỏe. Còn là những người Phật giáo mà thích hành trì đó thì cố gắng đi thiền hành là kinh hành, vừa có giá trị sức khỏe mà vừa có giá trị tâm linh. Sáng mơ đó, những người lớn tuổi chịu khó lại Phật 49 lại thôi, không cần sướng danh hiệu của Đức Phật nào, lại bằng tâm trang nghiêm thanh tịnh với lòng tôn kính tuyệt đối đó, là chúng ta đang vận động toàn thân. Khi lại phải để cho cái tâm thư thái nhẹ nhàng có mặt, hơi thở hít vô thở ra thật là sâu và nhẹ nhàng. Khi trán, hai cùi tay và hai cái đầu gối đó tiếp xúc xuống mặt đất thì giữ cái tư thế đó trong vòng 3 cho đến 5 giây rồi đứng dậy. Thì trung bình mỗi ngày lại 49 lại đó chỉ làm cho chúng ta mất đi khoảng là 30 phút thôi. Ấy thế mà cái giá trị sức khỏe và trị liệu đó rất là cao. Có nhiều chứng bệnh uống thuốc từ Tây cho đến Đông Y vẫn không hết, gọi là sám hối và lại Phật lại hết, tại vì nó liên hệ đến nghiệp. Tại vì có nhiều người cũng tập thể dục thể thao, ăn uống điều độ, làm việc có giờ giấc, ngủ nghỉ thích hợp, không quá sức, không căng thẳng, ấy thế mà bệnh vẫn có. Thì ngoài cái cấu trúc về gen di truyền xấu, không có khỏe mạnh từ cha mẹ ông bà, nó còn có ảnh hưởng một phần nhỏ của các hành động nghiệp, đặc biệt là nghiệp sát của chúng ta ở trong nhiều kiếp trước mà bây giờ mình không nhớ được. Cho nên thực tập sám hối đó thì có thể tháo gỡ được những bế tắc này. Mỗi buổi sáng là chúng tôi đều thực tập lại sám hối 49 lại, nhờ đó mà bệnh đó, nó bớt đi nhiều lắm. Do đó là trong cái môi trường mà bệnh tật đó, thì chúng ta chỉ cần giữ cho tâm bình, khí hòa, vận động qua kinh hành, thiền hành. Nếu mà có thời gian nữa thì lại Phật sáng và chiều tối. Thì chúng tôi tin chắc rằng là sức khỏe chúng ta sẽ được gia tăng, tuổi thọ sẽ được đảm bảo. Và vậy đó đó là tất cả những cái sản lượng kinh tế mình tạo ra bằng mồ hôi nước mắt, bằng sự làm ăn chân chính đó, nó không bị mất mát đi thông qua con đường của bệnh tật. Ở chùa Giác Ngộ đó, có một Phật tử đã lớn tuổi, năm nay 86 tuổi rồi. Ngày nào bà cũng đến chùa lại Phật một buổi sáng. Bà lại với niềm hạnh phúc, sau đó là bà buồn rười rượi đó. Có lần chúng tôi hỏi sao bà buồn quá vậy? Bà nói có nhiều đời này nghiệp trước với lắm thầy ơi. Hỏi sao? Chồng bà bỏ, con bà bất hiếu, hay là cái gì mà làm cho bà cảm thấy là cuộc đời nó buồn thảm? Bà nói con tôi có hiếu dữ lắm. Thôi có hiếu gì là tốt rồi, có gì đâu lo. Rồi chồng bà sao? Chồng tôi năm nay 87 tuổi mà thương tôi chưa từng thấy. Còn gì xuống quá trời, có gì nữa đâu mà là khổ đau. Bà nói cái người mà ngậm đắng nuốt cay là tôi nè. Làm sao mà bà ngậm đắng nuốt cay? Bà nói sáng nào cũng uống thuốc bắc. Cái người mà uống thuốc bắc hoài thì đâu làm sao sướng nổi, phải không à? Con hiếu thảo, chồng thương, tiền bạc của cải vật chất đủ đầy tiện nghi, không thiếu gì hết á, mà bà không có hạnh phúc. Tại vì bệnh tật nó làm cho mình mất hạnh phúc rồi. Tới bệnh viện rồi đó là mình về nhà ăn cơm không ngon, ngủ không yên. Ấy thế mà Đức Phật vẫn khuyên chúng ta mỗi khi có cơ hội đó, ít nhất là một năm một hai lần đến bệnh viện để thăm người thân. Trong tình huống không có người thân nào bị bệnh đó, cũng nên đến quan sát đó, mình thấy người ta bệnh ráng mà giữ sức khỏe, chứ còn không thấy bệnh là mình ý lại, không có sợ. Chừng nào đến mình đó, thì mình mới bắt đầu cảm thấy nó quan trọng. Thăm bệnh nhân ở trong các bệnh viện nó còn giúp cho chúng ta trỗi dậy được cái lòng từ bi. Vì mình thăm bằng tất cả tấm lòng và trái tim, sự có mặt của mình làm cho người bệnh rũ bỏ được cái nỗi đau về cơ thể. Do đó khi người thân quyến thuộc bị bệnh, dầu cho có bận cỡ nào, cũng dành ra thời gian ngắn ngắn đến chăm sóc. Và mình truyền những cái chất liệu của sự định tĩnh đó, thì người thân của mình không vì thế mà cường điệu hóa nỗi khổ niềm đau vật lý có mặt. Chúng ta chỉ cần có mặt và nắm tay chăm sóc hỏi han thì cái đau đớn về cơ thể đó có thể được rũ bỏ đi một phần nào. Và nếu mình thuộc nhớ được những lời Phật dạy trong kinh đó, thì mình có thể hướng dẫn cho người thân của mình quán tưởng rằng là thân thể này không phải là của tôi một cách vĩnh viễn, và do đó đó tôi không thể nào được đồng hóa với nó. Phần lớn các nỗi đau vì bệnh tật nó liên hệ đến thân thể và nó ảnh hưởng đến dòng cảm xúc và đời sống tinh thần của mình. Khi quán được vô ngã như vậy đó thì dầu cho trên cơ thể có đau, có nhức, thì mình vẫn có thể vượt qua nó một cách dễ dàng. Đồng hóa mình là cơ thể, bao nhiêu bệnh tật trong cơ thể mình lãnh đủ hết. Còn ly tâm hóa mình với cơ thể đó, thì nỗi đau có, nhưng trở thành là không quan trọng, và cho nó bị vô hiệu hóa. Cái gì mà ý thức đặt tầm quan trọng lên nhiều chừng nào, cái đó đó, nó khống chế và ảnh hưởng mình chừng đó. Do đó trên nỗi khổ niềm đau thì Đức Phật dạy chúng ta ly tâm hóa, chứ đừng có hướng tâm hóa. Hướng tâm thì cái bế tắc đó từ hạt cát nhân lên như là quả núi Tu Di. Còn ly tâm đó thì dầu cho nó lớn như là Tu Di, nhưng mà nó trở thành như là hạt cát. Vấn đề ở chỗ là mình chuyển hóa cái nhìn thôi. Thì các nỗi đau vật lý đó ảnh hưởng trên cái nhìn này, nó sẽ được phóng thích đi liền. Và do đó mình sẽ được bình an. Sống chung với những người bệnh tật mà mình không bị bệnh tật thì gồm có hai tình huống. Tình huống thứ nhất là các loại bệnh đó không thuộc về bệnh truyền nhiễm. Tình huống thứ hai đó, nó mang ý nghĩa và nghĩa bóng, tức là bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, bệnh cái tôi, bệnh hận thù, bệnh tiêu cực, bệnh không quan hỷ với thành công của người khác, và hàng loạt các cái chứng bệnh tâm lý vốn làm cho bản thân của người vương bệnh này bị khổ đau, và thân bằng quyến thuộc thương người đó cũng bị khổ đau lan. Thì khi mà có mặt và sống chung với những con người như thế này đó mà không bị ảnh hưởng bởi cá tính của người đó, là một điều phước báo. Thường chúng ta là một phần của những gì chúng ta tiếp xúc, đọc cái gì, thưởng thức cái gì, giải trí cái gì đó, thì những cái đó nó trở thành một phần của chúng ta. Tương tác với tha nhân cũng như vậy. Do đó nó phải chọn bạn mà chơi, giao lưu tiếp xúc làm thế nào để cho các cá tính xấu và tiêu cực của người khác nó không ảnh hưởng và lây lan ở trên đời sống và thói quen cũng như là hành động của mình. Câu kệ 199 dạy chúng ta rằng là quả thật là một điều an lạc nếu chúng ta sống không có tham dục, ở trong cái môi trường tham dục, và giữa những người tham dục chúng ta sống không tham dục. Tham dục bao gồm hai nội dung. Thứ nhất là tham, và tham đây ám chỉ cho lòng tham về những cái xấu và tiêu cực. Có thể là dẫm đạp lên hạnh phúc của người khác để mà tìm kiếm các giá trị vật dục cho bản thân. Còn dục ở đây đó là tính dục. Thế giới của phương Tây là thế giới của tính dục. Các cái phương tiện để hưởng thụ tính dục, phim ảnh, báo đài và các cái môi trường thuận lợi cho hoạt động tính dục đó, có thể nói Hoa Kỳ là đứng số 1 trên thế giới. Và thế giới phương Tây đó là thế giới tạo điều kiện bằng luật pháp bảo hộ cho những hoạt động này được diễn ra để mua vui và phục vụ cho hạnh phúc giác quan của con người. Đức Phật nhìn thấy rất rõ cái nguyên nhân sâu xa phá hủy hạnh phúc trong hôn nhân, tình yêu và đời sống gia đình đó, là nằm ở chỗ là hưởng thụ cái sự tham dục này quá mức. Ngày 7 Tây tháng 7 2007 vừa qua, nó rơi vào ngày thứ 7, là 4 con số 7 phải không ạ? Đó là ngày được xem là ngày hôn nhân của thế kỷ thứ 21. Cứ mổ 100 năm trôi qua như vậy, chỉ có một ngày có 3 con số 7. Và người ta đã tin rằng đó, con số 7 là tượng trưng cho thành công trọn vẹn đầy đủ. Do đó ai đính hôn vào ngày này đó, cái cơ hội bị ly dị đó sẽ thấp. Và các cô dâu chú rể đó chọn cái ngày này làm lễ thành thân là vì họ không muốn rằng là cái người mà họ thương đó phải chia tay, vì nỗi chia tay đã dẫn đến nỗi khổ niềm đau. Ngày đó tại đi Hoa Kỳ có 65.000 cặp đã kết hôn. Ở Trung Quốc là khoảng trên 30.000 cặp. Và các quốc gia khác nữa, số lượng đính hôn tập thể ở năm 2007 này vào ngày 7 Tây tháng 7 là lớn nhất chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Và bởi vì cái nền dân hóa Đông Tây đã hòa nhập với nhau, cho nên niềm tin đó, của nền văn hóa này đã được ảnh hưởng qua nền văn hóa khác và ngược lại. Hoa Kỳ là một quốc gia đứng đầu bảng về ly dị. Số lượng ly dị ở tại Hoa Kỳ chiếm 49,5%. Tức là trung bình có 2 cặp vợ chồng thì có 1 cặp ly thân, dẫn đến ly dị. Mà phần lớn là những người thuộc về gốc rễ văn hóa của phương Tây. Còn những người châu Á định cư ở tại Hoa Kỳ đó có mức độ ly dị khá thấp. Là bởi vì họ sống với cái nền văn hóa gốc rễ của họ. Cái tự do quá mức đó có thể tạo ra một cái mặt bằng bình đẳng cho người nữ, nhưng ngược lại nó cũng có thể tạo ra những cái trở ngại khác và dẫn đến cái tình trạng mà nếu người chồng không hiểu và ủng hộ cho sự bình đẳng này đó thì hạnh phúc gia đình đó bị hâm he và đổ vỡ. Trên 80% các cuộc ly hôn tại Hoa Kỳ là do người nữ đương đơn trước. Đó là thống kê sở học mà chúng tôi đọc được cách đây vài tháng. Và họ cũng nói rằng là bản chất của sự ly dị thì đa dạng, nó có nhiều nguyên nhân khác nhau lắm, nhưng nguyên nhân được xem là chính yếu mà người ta ngại ngùng nói đến đó là vấn đề tham dục, hoặc là quá nặng hoặc là quá ít của người vợ hay là của người chồng. Mối quan hệ giữa chồng vợ mà nếu mà một bên đó đòi hỏi cái tham dục nhiều, bên kia thì không đáp ứng, được xem đó như là một vấn đề cấm kỵ về tôn giáo tín ngưỡng, thì hạnh phúc gia can đó không được đảm bảo. Do đó chúng ta thấy rằng là trong cái môi trường của văn hóa phương Tây đó, việc mà gieo hạt giống Phật giáo đó nó khó hơn là ở trên mảnh đất tâm linh của châu Á. Trong vòng 30 năm trở lại đây đó, giữa thế giới phương Tây thì có hai quốc gia phát triển Phật giáo được xem là mạnh nhất. Số 1 là Úc, số 2 là Hoa Kỳ. Ở Hoa Kỳ đó, mặc dù đứng về tỷ lệ dân số Phật tử gia tăng đứng thứ hai trên thế giới, nhưng các trường lớp đại học có bộ môn Phật học hoặc là có một nhóm trong đó có môn Phật học đó trở thành là cao nhất trên thế giới. Cái óc của người Hoa Kỳ rất là bài bản, có phương pháp luận hẳn hồi, thì trong tương lai khoảng chừng 300 năm nữa chúng tôi tin rằng là nó sẽ là cái trung tâm Phật giáo thế giới, chứ không phải là Ấn Độ, không phải là Trung Quốc hay là những nước phương Đông như là trước đây. Là bởi vì cái nền văn hóa khoa học kỹ thuật phát triển càng mạnh á, thì những niềm tin mê tín dị đoan nó sẽ giảm thiểu đi một cách khá đáng kể. Và người phương Tây đến với đạo Phật thông qua con đường này nhiều. Do đó đó họ sẽ tiếp xúc được cái gốc rễ của đạo Phật nhiều hơn là của người châu Á. Vì người châu Á đã tiếp xúc đạo Phật thông qua cái gốc rễ văn hóa của chính dân tộc của mình, mà nó vốn ảnh hưởng phong tục tập quán tôn giáo bản địa rất là nhiều. Cho nên đạo Phật ở các nước phương Đông nó không còn là một đạo Phật nguyên gốc, mà là một đạo Phật nó đã bị lai căn. Và khi nãy chúng tôi nói rằng nó bị nhập cư lậu các cái dữ liệu văn hóa tôn giáo của các tôn giáo khác nhiều lắm. Nhập cư lậu đến một cái giai đoạn nó phổ quát quá đến độ người ta cho rằng nó là yếu tố của đạo Phật, và tiếp xúc với các dữ liệu yếu tố phong tục tập quán này thì người ta sẽ cho rằng đạo Phật là mê tín dị đoan thôi, không còn cách nào khác. Thì trong cái môi trường của Hoa Kỳ và phương Tây mà ai mà phát tâm đầu Phật xuất gia bằng lý tưởng, đó là một hạt giống rất quý. Ở phương Tây này mà tìm một người xuất gia giống như là đốt đuốc ở trong đêm lặn lội vào trong rừng sâu để tìm kiếm vàng, khó lắm. Xuất ra xong rồi đó mà giữ lại được cái hình thức xuất gia làm đạo thành công lại càng khó hơn nữa, bởi vì cái môi trường của tham dục ở đây nó nhiều quá, cho nên các hạt giống đó nó bị thách đố bằng nhiều góc độ khác nhau. Và đời sống hạnh phúc của người Phật tử tại gia nó cũng bị ảnh hưởng và chi phối tác động không kém. Ở bên cạnh người tham dục mà mình không bị ảnh hưởng tham dục đó, nó đòi hỏi đến cái nhìn của trí tuệ. Và vợ lẫn chồng theo tinh thần Phật dạy đó, một ngày như một tháng ít nhất cũng phải có 2 ngày là ngưng hoạt động tham dục, hoặc là ngày rằm, hoặc là ngày mùng 1, hoặc là cả hai. Sở dĩ mà Đức Phật đề nghị như vậy thông qua các ngày bát quan trai giới là vì thấy rất rõ là các cái đổ vỡ trong hôn nhân đó phần lớn là do quá nặng hay là quá ít các hoạt động tính dục mà ra. Cho nên mới đề nghị người tại gia đó thực tập ngày hôm đó là không có đặt nặng về hoạt động tính dục nữa, mà tìm kiếm các hạnh phúc qua con đường tâm linh, tham dự các khóa tu, thì cái thói quen về sự hưởng thụ nó sẽ được giảm. Vì lúc đó cái đời sống hạnh phúc gia đình đó, nó sẽ được tăng cường thêm một cái nội dung rất là cao. Đó là sự chung thủy giữa vợ chồng không phải do cái này mà ra, mà là do người ta thấy đức hạnh của nhau, tính cách tốt của nhau, các giá trị tích cực của nhau mà có. Cho nên mới có thể giúp cho cả vợ lẫn chồng đi bền bỉ đến răng long tóc bạc. Bài kệ thứ 20 dạy rằng là sẽ là một điều an lạc rất lớn nếu chúng ta sống không bị bất cứ một cái gì làm chướng ngại. Bên cạnh đó đó, sự hạnh phúc còn có là do chúng ta sống với những điều hỷ lạc ở trong cuộc đời. Bài kệ này gồm có 2 nội dung. Thứ nhất là đừng để cho tâm của mình bị vướng bận và chướng ngại bởi bất kỳ một cái gì. Chướng ngại gồm có nghịch duyên, tức là môi trường, hoàn cảnh không thuận lợi, không thích hợp, làm cho lòng tham, lòng sân, lòng si dễ dàng phát sanh và trỗi dậy, làm cho đó con đường tâm linh và đạo đức đó dễ dàng bị trở ngại và đứt đoạn giữa chừng. Tất cả các cái phương tiện ăn mặc ngủ ở của con người đó, có thể làm cho con người được hạnh phúc và giác quan, nhưng mặt khác có thể làm trở ngại và chướng duyên cho con đường phát triển tâm linh và đạo đức. Người tu sĩ ít muốn biết đủ, sống một cách giản dị đó, thì sự an lạc hạnh phúc nó được nhiều hơn. Nhưng mà khi mà các phương tiện tiện nghi đầy đủ đó, như người tại gia rồi đó, thì các giá trị tâm linh có thể bị lung lay. Thì cũng tương tự như thế, là những người tại gia chúng ta phải thấy rất rõ rằng là cái tiện nghi vật chất và bản chất hạnh phúc của tâm linh đó, nó khó có cơ hội là tỷ lệ thuận với nhau. Biết sử dụng các tiện nghi vật chất, sử dụng một cách đúng phương pháp đó, thì chúng có thể mang lại hạnh phúc giác quan và quả phước báo trên cuộc đời này. Lạm dụng và sử dụng sai phương pháp đó thì chúng chính là nỗi đe dọa cho hạnh phúc, và nó là cái kẻ cướp tước đoạt hạnh phúc của chúng ta ở trên lòng bàn tay và trong sự sống của mình. Do đó là đừng bao giờ để bất cứ điều gì làm chướng ngại. Điều xấu không làm chướng ngại mình thì dễ, người xấu không làm chướng ngại mình thì cũng dễ. Nhưng mà ngay cả trong những cái tình huống, những cái con đường đạo, những Phật sự, những điều tốt á, mà không chướng ngại mình mới là khó. Đôi lúc đó, mình làm với cái tôi, mình làm với tính công, mình làm với cách mặc cả và nhân quả, mình làm bằng một cái thái độ nó chưa thật sự vì cái lòng từ bi, chưa thật sự bởi các cái giá trị tâm linh và đạo đức. Cho nên nó làm cho tâm của mình luôn luôn có thái độ mong cầu về phương diện này hay là về phương diện khác. Chính vì vậy mà lời thị phi, tiếng chỉ trích, phê bình, tác động, ảnh hưởng, chi phối làm chúng ta chao đảo, ba chìm bảy nổi tắm lên đen. Và có nhiều người khi đứng trước những cái cảnh tượng như thế này, thề thốt ở trong tâm của mình: tôi thề từ đây về sau tôi không làm những chuyện này nữa. Làm Phật sự mà còn sẽ sợ đến độ ra thề không dám làm nữa. Là bởi vì khi mình làm Phật sự thành công đó, thì sóng gió ba đào nó cũng tỷ lệ thuận. Là một người Phật tử có chiều sâu của hành trì đó, từ khi ba đào sống dậy với các Phật sự đó thì mình phải mừng, mình biết rằng là con đường mình đi đúng á. Các cái lực lượng tiêu cực và xấu luôn luôn muốn khống chế cái quyền làm chủ thế giới, làm chủ hạnh phúc. Cho nên là khi mà điều tốt, điều hay đó thông qua các Phật sự có mặt đó, thì cái ảnh hưởng tiêu cực của những hoạt động tiêu cực này sẽ bị giảm đi, đến độ nó không còn. Do đó nó phải kháng cự dễ dùng tác động chi phối để chúng ta bỏ cuộc nói chừng. Cho nên khi làm phước làm báo đó thì đừng để cho những cái nghịch duyên trở ngại này làm trở ngại chúng ta. Những người dương nước lã làm mình trở ngại mình vượt qua rất dễ, nhưng mà người thân của mình mới là khó. Bởi vì mình dễ dàng chấp nhất người thân. Ví dụ chúng ta nói hơi đâu mà giận người dương nước lã. Nhờ quan niệm như vậy, những điều xấu, những điều tiêu cực, lời thị phi chỉ trích của người dương mình không bận tâm, không để mắt. Cho nên nó vào lỗ tai trước, nó ra lỗ tai sau. Nghe ở giây phút thứ một đó thì nó qua đi giây phút thứ hai. Nhưng mà đối với người thân đó thì mình không nghĩ như vậy. Vì mình tin rằng nó là một chân lý. Cho nên đó, nếu người thân mà làm chuyện đó là mình được quyền không quên. Mình được quyền giận. Và có người, có rất là nhiều người giận dai, giận dài. Cho nên giận đến tình trạng là giận dở. Mà theo Phật giáo thì không có cái giận nào hay hết trơn. Đã giận là dở rồi, còn giận dai, giận dài nữa. Có nhiều người phải mất đến 3 tháng, có người 3 năm, có người 30 năm để bỏ một cơn giận. Theo tinh thần tâm lý học Phật giáo đó, mình nuôi dưỡng và chất chứa cơn giận ở trong tâm đó là mình biến mình trở thành nạn nhân thôi. Và nó trở thành một chướng duyên và trở ngại lực rất là lớn trên con đường tìm cầu hạnh phúc. Ôm ấp một nỗi đau hay là một hận thù nào ở trong tâm đó, thì bản chất của cái đó đã trở thành một sự trở ngại rồi. Cho nên hãy phóng thích nó càng sớm càng tốt, càng nhanh càng có lợi. Mỗi một nỗi đau đó được Phật giáo sánh ví giống như là một cây gai ghim vào trong tim, mà mỗi tích tắc của thời gian trôi qua đó, nỗi đau chúng ta bị rỉ máu. Là nếu không điều trị nó bằng cách là buông xả đó, thì dần dà dẫn đến tình trạng bị ung thư. Và con người chết bị ung thư qua bệnh tật thì cũng tương tự như vậy đó. Ôm nỗi đau đó thì chết thông qua sự ung thư của tâm trạng, của não trạng, của cảm xúc. Thì chết đó nó làm cho mình mất đi các hạnh phúc của hiện tại này. Do đó đừng để người thân làm trở ngại, người dương nước lã làm trở ngại. Tất cả các trở ngại nó có là quyền của nó, nhưng mình đừng có ghét mắt, đừng để tâm, đừng bận tâm, đừng để lòng, thì chúng ta sẽ vượt qua được. Mà muốn được như vậy thì vế thứ hai của bài kệ 200 nó dạy chúng ta là phải sống với những điều hỷ lạc. Tức là tìm một cái niềm vui nào đó, tìm một cái nguồn hạnh phúc nào đó để nó thay thế vào. Nhờ có niềm vui này cho nên là tất cả các nghịch cảnh, tất cả những người tạo nghịch cảnh, tất cả những điều kiện chướng duyên của nghịch cảnh, do một biến cố của lịch sử, do một khúc quanh của cuộc đời, nó không làm cho chúng ta nao núng tinh thần. Muốn bỏ hút thuốc lá thì phải có viên kẹo để ngậm. Muốn bỏ sự kiện ma túy đó thì phải vào môi trường cách ly. Sự thay thế môi trường, thay thế cái đối tượng của cái cơn nghiện đó là một cái nhu cầu không thể thiếu để cắt đứt cơn nghiện và vượt qua được cái cơn nghiện, để làm mới cảm xúc và làm mới cuộc đời của mình. Thì việc mà tạo hạnh phúc vượt qua các chướng duyên thử thách đó, nó cũng phải được thay thế như vậy. Tức là mình tìm một cái chất hỷ lạc nào đó nó tốt, tích cực, và mình sống với cái điều này, cho nên là những cái điều kia mình không bận tâm. Mỗi người có cái cách để mình tìm cái niềm hỷ lạc riêng. Có người tìm niềm hỷ lạc bằng cách là sang chép các đĩa CD, như là mấy chị em cô An Hạnh và nhiều vị khác. Có người đó thì thích bằng cách là làm công quả ở các chùa, đa số Phật tử ở đây đều làm việc đó. Có người thích bố thí cúng dường, và mỗi khi làm được việc đó là cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Có người đó thì thích tùy hỷ công đức, cho nên nghe một công trình hay, một chương trình tốt nào đó là đi vận động người khác làm, hỗ trợ để cho nó chống thành tựu. Có người đó thì đi thích vào các cái trung tâm từ thiện xã hội dấn thân để trải nghiệm, chứng kiến nỗi đau của tha nhân để từ đó đó tu tập cho bản thân mình, cũng là một niềm vui. Có người đó là thích đi bách bộ, thích đi thiền hành, thích tham dự các khóa tu. Có người đó thì thích thực tập tại nhà, vân vân. Nói chung nó phải có một cái gì đó để tạo cho mình được một niềm vui. Thì các chướng duyên nó có mặt mà nó không trở thành là quan trọng quá nữa. Đây là cái nghệ thuật mà Đức Phật dạy đó. nó rất là căn bản, tức là có cái gì đó để thay thế vào. Còn mà đối chọi một mình không á, đôi lúc chúng ta thành tựu, đôi lúc lại bị thất bại. Bài kệ 201 dạy con đường hạnh phúc bằng cách là nhận diện bản chất những sự kiện nghịch ý và không nghịch ý trong cuộc đời này. Thắng lợi sanh thù oán, thất bại bị khổ đau, ai chẳng màng thắng bại, sống hạnh phúc trên đời. Lời dạy này rất là sâu sắc, nhưng đừng bao giờ hiểu rằng là nó dạy chúng ta là an thân thủ thường, không phấn đấu, không vươn lên, không tinh tấn, không hành trì, không làm gì hết để không có thắng không có bại. Cái đó là một cái bại từ ngay bản thân của mình, đó là một sự đổ nát đổ vỡ vì tọa thuộc sơn bắc. Như ở đây nói là chúng ta làm tất cả, làm không bằng thái độ cạnh tranh hơn thua, mà làm bằng một cái thái độ là gánh vác công việc để đóng góp cho một cái gì đó, tức là đóng vai trò chức năng của sự phục vụ. Các công ty xí nghiệp, các nhà sản xuất nói chung đó, ở trong cơ chế thị trường và toàn cầu hóa hiện đại thì thường phát xuất từ một cái động cơ là các sản phẩm của mình ra đó nó phải chiếm lấy thị trường, tạo ra khoản lợi về kinh tế, phục vụ cho các khách hàng của mình và loại trừ cái khả năng phục vụ khách hàng của các công ty đó làm. Cho nên tính cạnh tranh và loại trừ lẫn nhau nó trở thành như là cái điều kiện không tương dựng ở trong thế giới của kinh tế thị trường. Còn những nhà Phật tử mà làm kinh tế đó hiểu rõ được cái quy luật khắc nghiệt của loại trừ trong cơ chế kinh tế thị trường, mình không phát xuất từ một cái tâm niệm như vậy, mà mình chỉ nghĩ rằng là mình tạo ra một mẫu mã mới, một sản phẩm mới với giá thấp, chất lượng cao, tiện dụng, tiện ích nhiều, là để phục vụ cho cộng đồng và xã hội, không cần phải đi cạnh tranh với người khác thì sản phẩm của mình vẫn có khách hàng tiêu thụ. Chỉ cần đổi thái độ thôi là chúng ta không có bị dướng vào cái sự thắng và thua. Bởi vì thắng tạo ra niềm vui chốc lát, và thua tạo thất bại với nỗi buồn lâu dài. Chúng ta thử liên tưởng rằng là ở trên một cái chiếc xe Honda, hai người cùng cưỡi thì đâu có thế nào có tình trạng mà cả hai cùng ngồi ở vị trí đầu. Phải có một người ngồi trước và phải có một người ngồi sau. Ngay trong cái tình trạng mà hai người song hành cùng đi đó, thì mình nhìn ở một góc độ nào đó mình tưởng rằng là hai người là đều bước với nhau, ví dụ như là cả một đội binh đi diễu hành vào những cái ngày lễ quốc khánh đó. Thì mình tưởng rằng là họ đi đều với nhau 100%, nhưng thực tế là khoảng 99% là cùng. Nó phải có một người nhanh hơn chút xíu, chậm hơn chút xíu vậy đó. Và do đó phải thấy là sự thắng và bại nó là một cái quy luật nó bình thường. Có người thắng thì phải có người bại, có người thành công thì phải có người bị thất bại thôi. Và hiểu được điều đó như là một quy luật thì khi đối diện trước sự thất bại đó, chẳng những chúng ta không buồn, mà ngược lại đó, mình đầu tư thời gian công sức vào việc phân tích nguyên nhân gần và xa, chủ quan và khách quan, mình và người, thời tiết, khí hậu và các yếu tố tâm lý của khách hàng, của đối tác, của cộng sự, tại sao nó có kết quả như thế. Thay vì than trời trách đất, quy đổ lỗi trách nhiệm, thì nhà Phật dạy chúng ta là không màng tới những cái này, cứ làm hết bằng trách nhiệm, bằng lương tâm, bằng khả năng, bằng tâm huyết, bằng sự nỗ lực rồi mà nó vẫn không thành công giống như ý muốn, thì cứ hài lòng với cái kết quả như vậy. Như vậy là thái độ của biết đủ và ít muốn, nó không có nghĩa là làm cho mình trở thành người thụ động, mà là người rất là lạc quan ở trên cái con đường tương đối. Bởi vì trên cuộc đời này không có sự tuyệt đối. Mình làm nhiều, nỗ lực nhiều mà thành quả nó không đạt được như mình mong mỏi là bởi vì nó còn có những yếu tố nghịch duyên. Cho nên thấy điều đó thì khắc phục nghịch duyên thì cái kết quả trong tương lai sẽ được khắc phục. Buồn, trách, than vãn, thậm chí là bế tắc dẫn đến từ vẫn không phải là một giải pháp, không phải là một lối đi. Sống không màng đến thành công và thất bại đó thì cái kết quả thành công nó sẽ cao hơn. Và nó không dẫn đến cái tình trạng chủ nghĩa công thần. Phần lớn khi chúng ta làm một cái gì đó đó, chúng ta đặt ra một cái mặc cả về tính giá trị, về sự đóng góp. Và khi để cho cái tính mặc cả về giá trị đó có mặt đó, thì chúng ta không muốn thua bạn mình, không muốn thua những người đối tác với mình, phải hơn. Và cái giá trị của sự hơn đó đó, mình buộc cuộc đời bằng cách thầm lặng hay là những yêu cầu cụ thể rằng là mình phải được đặc quyền đặc lệ bằng cách này bằng cách khác. Cho nên nó dẫn đến những sự mâu thuẫn nội tại, mâu thuẫn nội bộ, mâu thuẫn trong các mối quan hệ, và do đó nó khó có thể tạo ra sự bền bỉ ở trong sự đóng góp được lắm. Cho nên cứ làm hết mình, kết quả tốt đó, thì cũng không phải vì thế mà mình trở thành phập phồng cái lỗ mũi ngày càng lớn hơn. Phập phồng lỗ mũi nhiều quá, cái bữa nào đứng tim chết. Vui thì cũng vui, nhưng mà biết rằng là nó là cái nhân quả bình thường. Mình làm tốt thì có kết quả tốt thôi, có gì đâu vui. Chừng nào làm xấu mà có kết quả tốt là vui. Còn làm tốt có kết quả tốt là một chân lý. Cho nên khi đối diện trước cái đó là mình thấy nó bình thường. Cho nên nhà Phật tử là những cái nhà hành trì, cho đó là đối diện trước cái thành công đó, mình không có hãnh diện tự hào, cống cao, ngã mạn. Để từ đó mình mới có cơ hội học thêm những cái mới, phát triển những cái hay, và ngày càng thăng tiến nhiều hơn. Chứ còn mình thỏa mãn hài lòng thì mình sẽ bị dậm chân một chỗ. Bài kệ 205 là dạy chúng ta cái cách sống mà phần lớn nó thích hợp với người tu. Nhưng thỉnh thoảng những người tại gia nó cũng dành một thời gian nhất định ở trong một năm để thực tập cái hạnh của người tu. Thì giá trị của an vui hạnh phúc đó, nó sẽ giúp cho mình làm mới được các cái cơ hội phát huy tiềm năng thông qua các cái văn bằng sáng kiến và sáng chế. Ai từng nếm mùi vị độc cư, ai từng nếm các mùi vị tịch tịnh, người ấy chắc chắn sẽ nếm được mùi vị của chánh pháp để xa lìa mọi tội ác và những nỗi sợ hãi. Độc cư đó là sống một mình. Ở trong kinh Trung Bộ đó có một bài kinh mang tựa đề là Kinh Biết Sống Một Mình. Sống một mình không phải là sống lập dị hay là làm cho mình trở nên là nổi bật, không giao lưu, không tiếp xúc để cho người ta đánh giá cao về bản thân mình. Làm và sống một mình như vậy đó thì đã cắt đứt các mối quan hệ. Bởi vì đó, trong mối quan hệ gia đình đó, thì nhà Phật dạy chúng ta là phải có sinh hoạt gia đình. Cái nền văn hóa nhà cửa ở phương Tây đó đến lúc đó, nó làm tổn hại về sinh hoạt gia đình rất là nhiều. Một căn nhà gồm có 5-7 phòng khác nhau, vợ chồng ở riêng phòng, con cái ở riêng phòng, và mỗi khi có một cái niềm vui nào đó đó, đến lúc là hưởng một mình. Khi có một nỗi buồn nào đó đó, rút vào ở trong cái phòng riêng của mình, dán mặt vào trong cái tivi, dán lỗ tai vào trong các cái điệu nhạc buồn, rồi dán thân thể mình ở trên một chiếc giường nằm cô liêu, và do đó nỗi buồn lại ngày càng gia tăng. Khi buồn mà nghe nhạc buồn nữa thì không tự tử thì cũng bi quan yếm thế à. Do đó là người Phật tử thì không nên nghe những cái loại nhạc thất tình, vì những loại nhạc đó nó làm cho tâm tư mình chán nản ghê gớm lắm. Mà ngặt có một cái đó, các loại nhạc thất tình đó thì người ta lại mê. Những bài ca nào mà nói về hạnh phúc, thành công thì nghe một lần người ta không muốn nghe nữa, mà nghe nó thất tình, bởi vì nó có vẻ nó bưng bít cho cái tôi của mình. Và nhờ sự bưng bít đó mình cảm thấy mình thỏa mãn như là một cái loại thuốc giảm đau. Mà càng tiêu thụ nó nhiều chừng nào thì nỗi đau càng gia tăng. Cũng giống như tình trạng mình ăn ớt đó, có cảm giác ngon, cái cảm giác ngon này ảo giác thôi. Tại vì cái chất cay của ớt nó đưa vào ở trong cái cuống họng. Thì lúc đó đó là cái phần mà thanh quản và các hoạt động của cuống họng nó bị phỏng. Thì dịch vị phải tiết ra một cái chất đặc biệt để mà chữa trị liền tức khắc cái cơn phỏng này. Và cho nên là mình có cảm giác khi nuốt vào mình cảm thấy nó ngon. Thì nghe nhạc buồn trong trạng thái tâm tư bị buồn đó, nó cũng làm cho mình giảm đau, giống như là ăn ớt vậy đó. Và sau đó đó nó sẽ hại. Vì vậy là mình sống độc cư đó không có nghĩa là sống một mình, cắt đứt các quan hệ xã hội, quan hệ gia đình như là nền văn hóa phương Tây. Tình làng nghĩa xóm không có, đèn nhà ai lấy sáng, không ai muốn làm phiền ai. Và do vậy thì cái sự độc cư này nó làm cho con người đó nó trở nên rất là cô độc. Thế giới phương Tây tự tử nhiều hơn thế giới của châu Á. Những người giàu có và thành công lại tự tử nhiều hơn những người bình thường. Đây là điều rất là lạ, là bởi vì họ bị bế tắc đó. Khi buồn không biết tâm sự với ai, chia sẻ với ai, bế tắc đó ngày càng gia tăng. Kinh Người Biết Sống Một Mình của Phật giáo dạy một triết lý rất là sâu sắc. Sống một mình như thế đó là phá hoại sự sống, phá hoại các mối quan hệ. Sống một mình là làm không phải là sống đơn độc, mà là sống trong sự đồng hành với những người khác, nhưng mà cái tâm của mình đó luôn luôn hướng về điều cao thượng, hướng về hạnh phúc, hướng về tâm linh. Theo dõi hơi thở ra và vào, tôn trọng sức khỏe và giữ cái chất liệu chánh niệm tỉnh thức có mặt ở trong các hành động đi đứng nằm ngồi, co duỗi nói nín thức ngủ, đêm cũng như là ngày. Thì người như thế là giàu ở chỗ đám đông hay là ở một mình đó, thì cũng được an vui hạnh phúc giống như nhau.